Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước. Kính chào quý thính giả. Trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, chúng ta sẽ học về công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời theo sách Sáng Thế Ký chương 1, từ câu 1 đến câu 31. Trong chương trình trước, chúng ta đã học về phần giới thiệu sách Sáng Thế Ký. Trước khi vào bài học hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại một vài điểm chính trong bài học trước. Quý thính giả đều đã biết, sách Sáng Thế Ký do Môi-se viết ra theo sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Kỹ thuật việc Đức Chúa Trời sáng tạo thế giới và ý muốn của Chúa phải có một dân tộc được dành riêng ra để thờ phụng Ngài. Sách Sáng Thế Ký là câu chuyện ghi chép về mục tiêu và kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho tạo vật của Ngài. Sách này thiết đặt một bối cảnh cho toàn thể Thánh Kinh và bày tỏ thân vị cũng như bản tánh của Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, đấng bảo tồn, là quan án tối cao và là đấng cứu chuộc. Sách Sáng Thế Ký cũng bày tỏ giá trị và phẩm chất của nhân loại, vì đây là những tạo vật được dựng nên theo hình của Đức Chúa Trời, được cứu bởi ân điển, được Đức Chúa Trời sử dụng trong thế gian này theo chương trình của Ngài. Trong chương trình học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu Sáng Thế Ký chương thứ nhất một cách chi tiết hơn. Xin quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra, sách Sáng Thế Ký chương thứ nhất từ câu 1 đến câu 31. Để chuẩn bị cho giờ học Kinh Thánh hôm nay, xin quý thính giả suy nghĩ và tự tìm cách trả lời cho các câu hỏi gợi ý sau đây. Câu hỏi thứ nhất. Sáng Thế Ký chương thứ nhất cho chúng ta biết gì về đấng sáng tạo và về thế giới này là công trình sáng tạo của Ngài? Sáng Thế Ký chương thứ nhất cho chúng ta biết gì về đấng sáng tạo và về thế giới này là công trình sáng tạo của Ngài? Câu hỏi thứ hai. Thế giới này đã được dựng nên theo thứ tự nào? Điều đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Thế giới này được dựng nên theo thứ tự nào? Điều đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Câu hỏi thứ ba. Mục tiêu phần kỹ thuật về công cuộc sáng tạo nhằm mô tả hay giải thích sự kiện sáng tạo. Mục tiêu phần kỹ thuật về công cuộc sáng tạo nhằm mô tả hay giải thích sự kiện sáng tạo. Câu hỏi thứ tư. Con người được dựng nên theo hình và tượng của Đức Chúa Trời hàm ý gì? Con người được dựng nên theo hình và tượng của Đức Chúa Trời hàm ý gì? Câu hỏi thứ năm. Chúng ta hiểu chữ ngày trong Sáng Thế Ký chương thứ nhất như thế nào? Chúng ta hiểu chữ ngày trong Sáng Thế Ký chương thứ nhất như thế nào? Và câu hỏi thứ sáu. Công cuộc sáng tạo theo phần kỹ thuật của Môi-se cho chúng ta những bài học nào? Công cuộc sáng tạo theo phần kỹ thuật của Môi-se cho chúng ta những bài học nào? Trên đây là 6 câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Và bây giờ, xin chúng ta cùng qua phần nghiên cứu Kinh Thánh. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nói về công trình sáng tạo vũ trụ. Qua phân đoạn này, chúng ta biết được những điều sau. Thứ nhất, về đấng sáng tạo. Thiên Chúa hay Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo muôn loài vạn vật, vì Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ và muôn vật. Sáng Thế Ký chương 1 câu 1 chép rằng: Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Điều thứ hai chúng ta ghi nhận được là thứ tự sáng tạo. Câu 3 đến câu 5 ghi lại việc sáng tạo ánh sáng và ngày đêm trong ngày thứ nhất. Từ câu 6 đến câu 8 ghi lại việc tạo dựng khoảng không. Đó là ngày thứ hai. Câu 9 đến câu 13, sáng tạo đất liền, biển và thực vật. Đó là ngày thứ ba. Từ câu 14 đến câu 19, ghi lại việc sáng tạo mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú. Đó là ngày thứ tư. Và trong ngày thứ năm, từ câu 20 đến câu 23, các động vật sống dưới nước và các loài chim được dựng nên. Và rồi trong ngày thứ sáu, Chúa sáng tạo động vật sống trên cạn, côn trùng và loài người. Điều này được ghi lại trong các câu 24 đến câu 31. Như vậy, Đức Chúa Trời đã sáng tạo muôn loài vạn vật trong 6 ngày. Trong phần này, chúng ta cần lưu ý cách ghi chép của Môi-se về công trình sáng tạo. Bởi vì Thánh Kinh không phải là sách khoa học, nên những điều viết trong chương này chỉ có tính cách mô tả, chứ không nhằm giải thích sự kiện sáng tạo. Ông Môi-se được Chúa mặc khải như thế nào thì mô tả lại như vậy. Ông chỉ trình bày cho con người biết Đức Chúa Trời là nguồn gốc của vũ trụ vạn vật và Ngài đã tạo dựng thế giới bằng lời phán của Ngài. Bởi đức tin, chúng ta biết vũ trụ được sáng tạo bởi lời của Đức Chúa Trời và nguồn gốc của vạn vật không phải là từ những vật hữu hình mà có. Theo thư Hebrew chương 11 câu 3, qua công trình sáng tạo, được sách Sáng Thế Ký chương thứ nhất ghi lại, chúng ta thấy một số những điều sau. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Ngài đã tạo dựng vạn vật bằng lời phán của Ngài. Thứ nhì, công trình sáng tạo của Chúa là tốt lành. Chữ này được nhắc đến 7 lần trong chương thứ nhất. Và thứ ba, Chúa tạo dựng con người để quản trị muôn vật, mọi loài, theo câu thứ 26. Điều này cho thấy con người cao quý hơn muôn vật. Vì thế, con người không thể tiến hóa từ con vật hoặc đầu thai để trở thành con vật. Theo điều Kinh Thánh Kỹ Thuật, con người được tạo dựng theo hình và tượng của Chúa. Điều này không có nghĩa là con người có hình dáng giống như Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là thần linh vô hình. Trong Phúc Âm Luca chương 24 câu 39, Chúa phán, thần thì không có thịt xương. Và trong Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24, Chúa phán, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ lại. Con người giống Thiên Chúa, nghĩa là được thừa hưởng các đặc tính của Ngài, đó là quản trị muôn vật và có khả năng suy luận, quyết định, và con người là loài có đạo đức. Một điều khác chúng ta cần lưu ý, Sáng Thế Ký chương thứ nhất cho thấy Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày, trong khi các giả thuyết khoa học ngày nay cho rằng quả đất đã có cách đây hàng tỷ năm và mỗi thời kỳ địa chất cách nhau hàng triệu năm. Như vậy, Kinh Thánh có phản khoa học không? Chúng ta hiểu chữ ngày trong Sáng Thế Ký chương thứ nhất như thế nào? Chữ ngày trong Sáng Thế Ký chương 1 trong nguyên ngữ Hy Bá là Yom. Chữ này có hai nghĩa. Thứ nhất, ngày đây là khoảng thời gian có ánh sáng, tức là 12 giờ đồng hồ. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, theo câu thứ 5. Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, theo câu thứ 14. Và thứ nhì, ngày đây là khoảng thời gian 24 giờ, trong các câu buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất, hoặc là ngày thứ nhì, ngày thứ ba, v.v. Và thứ ba, ngoài ra, chữ ngày còn có thể hiểu theo những nghĩa sau. Theo ý nghĩa thứ nhất, chữ ngày ở đây có thể hiểu theo sự mặc khải mà Môi-se nhận được từ nơi Chúa. Nghĩa là trong ngày thứ nhất, Chúa cho Môi-se thấy ánh sáng được tạo thành. Ngày thứ hai, ông thấy có khoảng không, vân vân. Nói khác đi, ngày ở đây theo mặc khải mà Môi-se được chứng kiến. Ý nghĩa thứ hai, mỗi ngày là một niên đại địa chất phù hợp với thứ tự xuất hiện của các sinh vật theo khoa học. nghĩa là thực vật có trước, rồi đến loài chim, loài cá, các thú vật và con người xuất hiện sau cùng. Mỗi lời giải thích này đều có lý. Tuy nhiên, chúng ta có thể đồng ý với Thánh Augustine và nói rằng chữ ngày đây chỉ là một lối nói nhằm mô tả thứ tự sáng tạo của Chúa, chứ không giới hạn vào một ý nghĩa nào cả. Có người cho rằng Thánh Kinh không phù hợp với khoa học và tin Kinh Thánh là phản khoa học. Thật ra không phải như vậy, bởi vì trước hết, Thánh Kinh không phải là một quyển sách về khoa học. Nếu là sách khoa học, chúng ta có thể nói sách này sai hay đúng, phù hợp với khoa học hay không. Thánh Kinh là sách cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không chứng minh, nhưng chỉ nêu lên sự kiện Đức Chúa Trời có thật và Ngài là đấng sáng tạo vũ trụ. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Kinh Thánh không thể đem đối chiếu hay so sánh với khoa học. Nhưng khi đem đối chiếu Kinh Thánh với khoa học, thì cũng giống như đem truyện Kiều so sánh với thuyết tương đối của Einstein. Một bên là văn chương, triết lý, một bên là khoa học, vật lý. Thánh Kinh không phản khoa học, nhưng Thánh Kinh không viết về khoa học, nên không thể giải thích rằng Thánh Kinh thiếu tinh thần khoa học. Khoa học giải thích sự kiện, còn Thánh Kinh cho thấy nguồn gốc của sự kiện. Thứ nhì, Thánh Kinh ghi lại những sự kiện theo như điều trông thấy, chứ không theo ngôn ngữ khoa học. Các tác giả trông thấy như thế nào thì ghi lại như vậy. Tương tự như khi ta nói mặt trời mọc, theo khoa học mặt trời không mọc, nhưng quả đất quay quanh mặt trời. Khi một người nói mặt trời mọc, ta không thể cho rằng người đó phản khoa học. Ta cũng không thể bắt người đó phải nói quả đất quay về phía mặt trời và ta thấy được mặt trời. Nhưng ta vẫn hiểu người đó muốn nói gì. Thánh Kinh cũng vậy. Thánh Kinh chỉ mô tả bằng ngôn ngữ thông thường để mọi người có thể hiểu được. Và thứ ba, có những điều Thánh Kinh không ghi chép, nhưng không phải như vậy là Thánh Kinh sai. Hiểu biết của mỗi thời đại thay đổi theo những khám phá mới. Trong khi đó, Thánh Kinh đã được viết từ hàng ngàn năm trước. Thật ra, khoa học và Kinh Thánh không mâu thuẫn nhau, và có những nhà khoa học chân chính vẫn tin Kinh Thánh. Tin Kinh Thánh chỉ có nghĩa là tin rằng tất cả những thứ tự trong vũ trụ có bàn tay nhiệm màu của đấng tạo hóa, chứ chúng ta không phủ nhận điều gì của khoa học cả. Lạy Chúa kính yêu, con tôn thờ Chúa vì Chúa là đấng quyền năng đã tạo dựng muôn vật bằng lời phán của Ngài. Cảm ơn Chúa đã tạo dựng mọi vật tốt lành để chúng con tận hưởng. Xin giúp con thấy rõ địa vị cao quý Chúa dành cho chúng con, để chúng con thêm lòng yêu kính và phục vụ Chúa. Xin thêm đức tin cho con, để con thấy được bàn tay quyền năng của Chúa trong những công trình sáng tạo, và thêm lòng yêu kính Chúa.